Chuyện kể là có một người ở trong cái chốn, ở trong một cái đám đông đó, thì người đó mê lên tiếng ca ngợi cha của mình, là một cái người mà hết sức là nhân từ, chưa từng có hại người hay là trộm cắp, mà luôn luôn là một người thành thật vô cùng, thích làm chuyện bố thí. Và bây giờ có một người ngu nghe thấy như vậy cũng lên tiếng và nói rằng cái đức hạnh của cha tôi đó kể ra thì còn hơn, cao hơn cha của anh nhiều lắm. Thì đám đông thế vậy thì mới ngạc nhiên và hỏi rằng là nếu vậy thì chúng tôi có thể nghe cái đức hạnh của cha anh được không? Người ngu kia mới lên tiếng nói rằng cha tôi là cái người mà không có ô nhiễm ngay từ thuở còn bé thơ cho đến lớn, chưa từng có dâm dục bao giờ hết. Mọi người nghe xong rồi thì đồng thốt lên rằng nhưng mà như vậy thì làm sao lại có anh? Rồi thì mọi người cùng cười. Thì cũng giống như ở trên thế gian này, những cái hàng mà vô trí muốn ca ngợi cái nhân đức nhưng mà lại không có hiểu cái bản chất thật của cái nhân đức đó như thế nào, mà ca ngợi vô căn cứ. Thành ra vì như vậy nó lại trở ngược lại, thành ra là hủy báng, giống hệt như người ngu này có cái ý ca ngợi cha mình nhưng mà lại làm thành trò cười cho thiên hạ. Thì câu chuyện này nói lên những cái điểm như thế nào? Thì nãy giờ lác đác ở đây mọi người đều có nêu lên. Thì chẳng hạn như là với lại đầu tiên hết trên trước nhất mình thấy một cái tinh thần gọi là tinh thần đấu tránh của thiên hạ, là khi nào cũng khởi tâm hơn thua tranh chấp, nên thấy người ta khen bố người ta thì mình cũng nổi cái tính tranh chấp lên là muốn khen. Đừng có nói gì, khi mà mình giao thiệp bình thường với thiên hạ mình cũng thấy thôi, đúng dân Việt Nam thôi, nhưng mà ở hải ngoại thì chẳng hạn như rằng là một anh ở Pháp mà khen Pháp trước mấy anh mà ở Na Uy hay là ở Đức hay ở Thụy Sĩ thì mấy anh kia cũng cảm thấy rằng là cũng phải lên tiếng khen cái xứ sở mà mình đang ở lại như thường. Cái đó thường xuyên có ghê lắm, cái đó là thường xuyên cũng sẽ nói rằng là vậy đâu có bằng cái xứ tự ở đâu, cái xứ tự ở nó còn hơn thế nữa. Thì khi nào cũng như thế hết, mà cứ tranh luận như vậy thì một lát nó lại không có thành cái vấn đề gọi là tranh luận trên cái sự thiệt, mà nó là tranh luận trên cái vấn đề là hơn thua. Mà khi hơn thua như vậy thì nó thành cái gọi là bất trạch thủ đoạn, tức là làm sao để miễn thắng thôi, thành ra xạo để thắng cũng được. Nhưng mà quên đi rằng là những cái đó, cái kết quả đó nó lại trở ngược lại, là khi mà cái xạo đó nó không có cái căn cứ tí nào hết thì người ta lại phì cười, khinh bỉ, chế giễu, thành ra muốn thắng mà lại hóa ra lại thành bại. Rồi thì những cái ý khác là mà quan trọng nữa là cái ý thật nhất là cái vấn đề là khi mà không hiểu mà ca ngợi á, thì thật sự mà nói rằng là làm cho người mà mình ca ngợi đó trở thành trò hề cho thiên hạ, hoặc là làm cho cái người đó thất vọng vô cùng. Chẳng hạn như rằng là có một người đó, bữa sư phụ đi thì mình đi với lại anh Chí Tâm, Nhà ta là một diễn viên cải lương, kiêm là một ca sĩ cải lương cũng có tiếng tên tuổi, đi với Chi Tâm với lại một người nữa. Thì cái người kia mới khen anh Chí Tâm này là bằng là em công nhận là khi nghe anh ca cái bài đó đó, trời, nghe em rung động hay không thể tưởng tượng được. Chí Tâm rất là vui sướng nhưng mà cũng đáp một cách khiêm cung rằng là đâu có đến nỗi như em nói đâu, thì anh cũng ca vậy thôi, mà anh cũng ca thì anh cũng ráng hết mình thôi. Kia bảo không, em nghe em thấy hay thiệt. Xong kia mới hỏi mà anh biết thằng Á Chảy không? Nữa Chí Tâm mà biết sao, ồ nó ca cái bài đó không thua gì anh hết, to ông kia đang lên mây cái nó rơi xuống đất kia bộ. Ông ấy nghĩ to đó ơi, nam ca sĩ cải lương lấy lừng như mình mà ca bằng cái thằng Á Chảy à, thì thôi chứ còn gì, thì vô nghĩa quá trời. Thì cũng giống như rằng là ví dụ như là ở bên Việt Nam hồi xưa ấy, thì Chú Kinh Thi ấy, là anh của sư phụ, nhưng nhiều khi lên chùa ông chơi nói chuyện với cái đám nhỏ nhỏ của sư huynh Tâm Nguyên này thời đó, rồi mấy tay đó ca ngợi lắm, nói với lại sư phụ là trời ơi chú thuyết pháp không có thua gì sư phụ hết, mình nghe xong rồi mình cũng bàng hoàng mà không có biết cái gì Phật giáo đâu mà thuyết pháp ngang ngửa với mình, chắc mình chết quá. Chắc mình giải nghệ quá. Thì đôi khi ví dụ như là cái mà khi mà không hiểu cái trình độ của mình nó không có hiểu đó, thì những cái ca ngợi của những cái người mà không hiểu cái sự thiệt như vậy thì cái ca đó đó, trước nhất là bây giờ mình nói với đối tượng, ví dụ như là bây giờ là mình đi mà mình nghe một cái sự ca ngợi nào đó mà mình thấy thích thú hay là thấy buồn phiền, thì dưới mắt của Đức Phật nhìn đó thì nó đều rằng là có một cái chút xíu không có được trí tuệ cho lắm, mà lý ra là mình nghe những cái tiếng ca ngợi hay tiếng phê bình chê bai đó đó, mình bình thản như thường nếu mình quan sát cái đối tượng là đối tượng mà là phàm phu mà khen hay chê thì không nên động niệm. Tại vì giống như hôm qua cái bài hôm qua cho mình thấy phàm phu không có đủ cái trình độ để mà có thể khen nổi Đức Phật, mà phàm phu cũng thật sự mà nói cũng đủ trình độ để khen ngoại đạo nữa, tại vì phàm phu cái căn cơ nó thấp kém hơn nhiều ghê lắm. Thành ra phàm phu làm thế nào có thể thấy nổi cái chỗ hay của ngoại đạo hào huống của Đức Phật, tại vì cái trí khôn của ngoại đạo nó cao hơn phàm phu có nhiều, mà cái trí tuệ của Đức Phật nó thì lại vượt bực của ngoại đạo, nghĩa là không thể nghĩ bàn. Thì làm thế nào mà phàm phu có thể nhìn thấy được để mà ca ngợi? Cho nên nếu đối tượng là một phàm phu mà khen hay chê thì những người tu hành không có nên nao núng, và nếu đối tượng là một bậc mà trí tuệ thì mới nên để tâm, mới nên nao núng. Anh giả sử như cả thiên hạ này nó chê mình ấy, nhưng mà Đức Phật nó tán thán thì mình cũng hoan hỷ, mà cả thiên hạ này nó khen mình ấy, mà chỉ có một mình Đức Phật mà nhìn mình lắc đầu ấy, thì mình mới nên gọi rằng là thảm não, thất vọng. Chẳng khác gì rằng cả một đám những người mà khuyết thị họ ca mình, ca ngợi mình là đẹp, nhưng mà chỉ có một người mà có mắt ấy, mà chê mình là xấu, thì như vậy mình biết ngay rằng là mình xấu nhiều hơn đẹp. Bây giờ cả một đám người khuyết thị họ chê mình, nhưng mà một người có mắt khen mình thì mình cũng biết rằng là chắc mình đẹp nhiều hơn xấu. Thì đó là cái về cái vấn đề rằng là khi mà nghe những cái lời khen chê ở trên thiên hạ. Còn bây giờ đến cái phần mà gọi rằng là cái thái độ mà khen, bây giờ khen nếu mà mình mà đứng ở trên cái phương diện của cái vấn đề mà mình tán thán hay là mình khen, thì cái vấn đề là mình phải hiểu cái chân thật, hiểu cái sự thật, mình thấy được một cái rõ ràng là cái người đó hay cái việc đó hay cái pháp đó quả là có thật tức năng. Cho nên vì như vậy mà mình khen ngợi, mà mình khen ngợi thì tất cả mọi cái sự trên thế gian này mà đáng tán thán thì chỉ có thật đức năng đáng đáng tán thán mà thôi. Còn nếu mà ngoài thật đức năng ra thì mọi cái tán thán đó đều gọi rằng là những cái tán thán của của phe phái, của ái dục, của ái nhiễm, khen nhau, mà không phải rằng là một cái khen công lý vô cùng. Ví dụ như bây giờ hai người mà thương yêu nhau, họ khen lẫn nhau, hay là mẹ khen con, hay là con khen cha, thì cái chuyện đó là lẽ thường. Thành ra tất cả những cái mà khen thì có nhiều kiểu khen, nhưng mà đúng nghĩa là bằng mà tán thán mà để làm cho rằng là những cái người mà không thuộc về phe phái, những cái người mà không thuộc về gia đình, đứng ngoài hết mấy cái đó, họ cũng phải đồng ý để khen. Thì cái khen đó đương nhiên nó phải nằm ở trong cái ba cái yếu tố gọi là thật đức năng. Thì khi mà có cái thật đức năng đó đó thì không có người nào chối bỏ được cái vấn đề rằng là không xứng đáng để tán thán. Cho nên thì dù mình thấy trong câu chuyện này thì thứ nhất cái anh chàng đầu tiên anh khen cha anh cũng nói lên những cái vấn đề mà thật đức năng của bố anh, năng năng hành bố thí đó. Cái tính chất mà tức quả đức đó là những cái vấn đề mà gọi rằng là nhân từ, nó không có hại người, không có trộm cắp bao giờ. Những cái vấn đề đó là cái vấn đề mà thật sự của bố ánh đó, cái sự thật về bố ánh. Và bố ánh là người năng hành được những cái như vậy và có cái đức như thế, và điều đó là sự thật và nó thật sự như vậy. Thì đương nhiên là mọi cái tán thán nó phải đều nằm ở trong cái vấn đề nói trên như vậy. Rồi anh ngu này thì cũng nhái theo mà tán thán, nhưng mà chỉ biết dựa vào những cái lời tán thán kia mà lên cấp thôi, dựa vào tán thán của người trước mà lên cấp, và cho rằng là cha của mình còn còn cao thượng hơn nữa, và còn là bậc vô nhiễm, là người mà không bao giờ dâm dục hết, thì còn ca ngợi lên như thế nữa. Nhưng mà khi như vậy nó rơi vào cái vấn đề rằng là vô thật, vô năng, thành ra thực sự là vô đức luôn. Bởi vì mình biết đức năng thật thì thường thường hễ có cái nào mà có được một thì là thế nào cũng có được ba. Hễ đã có đức ấy, thì tự nhiên thật và năng, hễ đã thật rồi thì đức và năng, mà hễ đã năng rồi ấy, thì đức và thật. Đánh ra cái anh này bị chê cười là bởi vì cái sự xưng dương của anh đó, nó là vô đức, vô thật, vô năng. Còn cái anh thứ nhất đó, thì có thể không bị người ta chê cười, còn bởi vì nó trong cái giới hạn của thật đức năng, và anh ca ngợi trong cái giới hạn của thật đức năng. Chứ nếu bây giờ anh không có ca ngợi trên phương diện của thật đức năng, mà anh chỉ ca ngợi là bố tôi là một cái người rất là tốt, hỏi tại sao, tại bố tôi thương tôi ghê lắm, thì thiên hạ lại phì cười. Tại vì cái đó không có thuộc về thật đức năng tí nào hết, nó không có đức, không có năng. Thì cái đó là cái chuyện thường, nó không có quả đức gì hết. Thành ra mọi cái vấn đề mà xưng dương đó, đó thì đều có nghĩa rằng là chỉ cho cái vấn đề mà ca ngợi một cái tính chất nào đó, một con người nào đó, hay một cái pháp nào đó, đó là có đầy đủ những cái yếu tố của thật đức năng đó, thì bây giờ ca ngợi á mới xứng đáng. Nhưng mà một khi một người muốn ca ngợi cái vấn đề đó, nói trên đó, thì đương nhiên cái người đó đó phải hiểu thế nào là thật, thế nào là đức, thế nào là năng, thì người đó ca ngợi nó mới trúng được. Thứ nhất là hiểu tính chất của thật đức năng là gì, thứ hai là quan sát cái đối tượng mà mình tán thán đó, đó là cái đối tượng đó, bản chất thật của đối tượng đó có phải là thật đức năng hay không, so với cái thật đức năng mà mình đã hiểu biết là cái gì. mình dùng cái thật đức năng đó, mình quan sát cái đối tượng và mình thấy đối tượng nó cũng có thật đức năng thật sự, thì khi giờ bây giờ mình tán thán thì nó rất là chính xác. Còn nó không chính xác ở chỗ là một khi nếu mình không hiểu thật đức năng một chuyện, vì không hiểu thật đức năng thành cái đối tượng mà mình quan sát đó, thì đương nhiên làm thế nào mà mình biết được cái đối tượng đó là thật đức hay năng để mà tán thán, tại vì chính bản thân mình không hiểu thật đức năng. Như vậy thì mọi cái tán thán của mình nó đều là về cái vấn đề rằng là không thật, không đức, không năng, tại vì cái tán thán của mình nó thiếu tính chất đó, nó không có thật, cái tán thán nó không thật, tán thán nó không có đức gì, tán thán nó không có năng lực gì. Thì cái tán thán nó chỉ vì truyền thống, tán thán nó chỉ vì a-dua, tán thán nó chỉ vì rằng là ai cũng khen thì mình cũng khen, tán thán nó chỉ vì là phe phái, vân vân đủ thứ, mà nó không phải là một cái vấn đề mà tán thán theo đúng cái nghĩa của thật đức năng. Ví dụ như là mình thấy trong các kinh điển mà các vị Bồ Tát tán thán Đức Phật, nên thì chẳng hạn như ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát mà xưng dương Đức Phật về đức với hạnh của Như Lai, thì mình cũng thấy ngay cái vấn đề gọi rằng là ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát hiểu thế nào là thật tướng, thế nào là quả đức, thế nào là vấn đề gọi là năng hành. Cái năng hành đó là nhân hành đấy. Thì khi mà rằng là ngài hiểu hết như vậy thì ra ngài mới ca ngợi Như Lai ở những chỗ mà bất khả tư nghị, là bởi vì chúng sinh không thấy nổi cái thật đức năng nói trên, cái trình độ hiểu biết, trình độ trí tuệ của chúng sinh không đủ để mà nhận ra thật đức năng. Thành ra chúng sinh chỉ có nhận ra được một cái người tu hành có phúc báo là cái người tu hành nào mà có ngũ dục giàu có, tiền tài, danh vọng nó nhiều, thì chúng sinh biết rằng là người đó tu hành chắc cao. Còn chúng sinh không có thể nào mà nhìn thấy được những cái vấn đề mà chân thật, chân đức năng của sự tu hành thật sự. Đó là cái vấn đề rằng là có thể thành tựu nhờ cái công đức lực của các pháp, mà thành tựu giống như chuyện hôm qua mình nói, mà thành tựu được một cái vấn đề rằng thấy rằng là tất cả những cái lực công đức nói trên đó đó bổn lai cũ túc, thành ra không có một cái gì gọi là ngã đắc hết. Mà nếu mà ngã đắc á, thì lập tức trở thành những cái mà phúc báo hú lậu, tức là phúc báo mà có sinh diệt. Tại vì ngã chỉ là kết quả của ái dục. Như Đức Phật nói rằng ái dục vi nhân mà ái mệnh vi quả. Ái mệnh là ngã chấp. Ngã mệnh nó là ái chấp thì do ái dục nó sinh ngã chấp. Thì Đức Phật lại nói rằng là đương chi luân hồi ái vi căn bản. Thành ra vậy thì căn bản của sự luân hồi đó đó là ái. Mà căn bản của sự luân hồi nó cũng gọi là vô minh, do vô minh mà có luân hồi sinh tử, cho nên căn bản vô minh đó, căn bản vô minh đó chính là ái. Rồi Đức Phật lại nói là do hữu chư dục chờ phát ái sinh, là lại do những dục ái rồi lại do những dục làm trợ duyên, ái làm chính nhân, dục là trợ duyên đó, làm cho ái sinh trưởng mạnh. Cho nên Đức Phật mới kết luận rằng là mới thành ra sinh tử tương tục. Thành ra mới biết rằng là tất cả những cái sinh tử nó là thành như thế, rồi cái đó tất cả những cái nguyên nhân đó nó mới đưa đến cái ngã chấp đó gọi là ái mạn. Thành ra ngã, tất cả những cái sở đắc của ngã nó đều thuộc về những cái vấn đề mà gọi là ái dục hết, tức là pháp luân hồi của sinh tử. Cho nên cái đắc của ngã là cái đắc của sự mà căn căn bản luân hồi sinh tử. Cho nên mọi đắc của ngã đều là mọi cái pháp mà luân hồi, mọi pháp sinh tử. Vì vậy mà ngã không có thể nào mà đắc được những cái pháp mà công đức được, mà lại ngược lại, khi thành tựu được mọi công đức mới hay đó, mộng chung đó, thân thị huyện mới biết được rằng là trong mộng đó đó, cái thân ở trong mộng đó, đó chính là huyện. Thành ra mới nói rằng là trái giác hợp trần, chẳng hay trong mộng thân là huyện, tức là không có biết thân nó là huyện. Thành thử khi mà không có biết cái thân nó là huyễn đó, thì đương nhiên rằng là mọi cái liên hệ với cái thân đó nó đều là huyễn, mà không hiểu như thế mà cứ chạy theo tất cả những cái pháp mà ngã đắc theo cái lối sống bình thường như vậy, thì tất cả những cái pháp mà mình đang chạy theo và truy cầu chỉ là pháp luân hồi sinh tử, nằm ở trong 12 nhân duyên thôi. Thành ra mới nói rằng là gọi rằng là phản bổn quy nguyên đó. Thì khi phản bổn quy nguyên thì tỉnh, tức là tỉnh lai, là tỉnh lại, tỉnh dậy, phản bổn quy nguyên tỉnh dậy, thường kiến Phật tức tâm, thì mới thấy được rằng là tâm kia là Phật. Còn cái nọ thì nói rằng là bởi cái lý lẽ rằng là con người ta nó bội giác hợp trần, nó luôn luôn nó theo trần, nó bội giác hợp trần, thành ra không có biết được bất chi mộng chung thân thị huyễn, không có biết được là trong mộng đó, cái thân trong mộng nó chỉ là cái huyễn hóa thôi. Thành ra chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà khi mà con người mà hiểu được rằng là dựa vào tất cả những cái công đức của Đức Phật, dựa vào những công đức nó phát sinh, thì mới biết được rằng là cái ngã này nó chỉ là huyễn hóa thôi, chỉ là gọi rằng là tứ đại bổn không mà ngũ uẩn phi hữu. Thành ra ngã này kể như triệt, và ngã này không đắc được một cái gì hết, bởi vì mọi cái đắc của cái ngã này chỉ là sinh tử luân hồi. Còn mọi cái mà gọi rằng là nói là đắc đạo, đắc của được liễu sinh thoát tử, hoàn toàn không phải là cái đắc của ngã, hoàn toàn, mà chỉ là cái khôi phục cái chân tâm thôi, cái chân trí của mình thôi, mà không phải là cái đắc của ngã. Mà khi khôi phục cái chân tâm chân trí thì mới biết rằng thân thì huyễn, mới biết rằng là tứ đại bổn không mà ngũ uẩn phi hữu. Thì chân trí là như vậy, thì làm thế nào mà lại có thể nói rằng là có một cái ngã để mà đắc những cái thứ gì? Thành ra ngã nó đắc cũng được. Thành ra chư Bồ Tát tán thán Đức Phật là hiểu được tất cả cái giáo pháp của Như Lai có cái lực công đức như vậy, và biết được cái lực công đức đó bổn lai cũng túc, như là Đức Phật khi mà giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề xong nói rằng: nào dè, chúng sinh có đầy đủ công đức và trí tuệ hệt như Như Lai vậy. Đến Đức Phật mới kết luận ngay khi giác ngộ. Thành ra tất cả những cái công đức nói trên nó là bổn lai cũ túc, thành ra không có cái ngã nào đắc được. Mà sở dĩ bổn lai cũ túc mà tại sao không thấy? Tại ngã chấp, tại ngã nó chỉ thấy ái dục thôi, còn tuyệt nhiên là không có thấy được những cái pháp mà là diệt ái trừ dục để mà đoạn 12 nhân duyên, không có thấy được cái pháp như vậy. Thì bỏ cái ngã đi á thì bây giờ mới nhìn thấy được. Như vậy thì cái khả năng của chúng sinh á không có thể nào nhìn thấy như vậy, cho nên phải biết rằng nếu một người nào nó mà có thể xưng dương và tán thán Như Lai đúng theo tinh thần của thập đức năng, thì người đó là quả là thiện nam tử, quả là thiện tài, quả là hy hữu và lành thay. Tại vì hơn ai hết người đó thực chứng được thật đức năng là cái gì, và người đó ca ngợi cái thật đức năng của Đức Phật đúng theo cái chuẩn mực nói trên đó, không đề cao mà cũng không phỉ báng vì mê muội. mà nói lời chân thật ngữ, là khi nhìn thấy như vậy thì xưng dương và tán thán đúng theo như thế. Tại vì như vậy mà xưng tán Như Lai cũng là một cái pháp môn tu hành của Bồ Tát Đạo. Thì mình thấy Ngài Phổ Hiền cũng dạy người ta rằng là xưng tán Như Lai. Bởi vì cái vấn đề gọi là xưng tán Như Lai thì không phải rằng là ai xưng tán cũng được. Thành ra mình, người ta có thể gọi rằng là hiểu một cách vu vơ vô lắm, vô cùng. Là cứ hiểu rằng là mình cứ nói rằng là Đức Phật vĩ đại ghê lắm, Đức Phật là cao quý, Đức Phật cao thượng. Nhưng mà hỏi ở điểm nào thì chưa chắc đã giải bày được. Rồi cũng chỉ giỏi lắm là nói những cách tổng tổng, là tại vì Đức Phật trí tuệ nghĩa là vô thượng. Nhưng mà hỏi thế nào là trí tuệ vô thượng thì không nói được. Có nghĩa là hoàn toàn không hiểu được cái giá trị của Đức Phật mà khen bừa. Thành ra vì như vậy đó mà tất cả những cái vấn đề nói trên đó Đức Phật mới nói đó. Tin ta mà không hiểu ta đó là phỉ báng Như Lai. Tại sao vậy? Tại vì người đó tin mà không hiểu cho nên gọi là người đó mê tín. Tại tin mà không hiểu là mê. Thành ra đó chỉ là mê tín bằng phải chính tín. Thành ra chính tất cả những cái người mê tín đó là những người làm hại Phật Pháp. Tại sao vậy? Tí dụ, mình cứ nhìn thấy những cái bài học thực sự ở đời Ngạn Phương Lập Thiên chỉ trích Tăng Ni. Thì cái vấn đề mà Phương Lập Thiên chỉ trích Tăng Ni đó là chỉ tại vì Tăng Ni đó sống không đúng với lại những gì mà Đức Phật dạy. Chẳng hạn như Phương Lập Thiên lập luận rằng là Phương Lập Thiên là một học giả của bên xứ này, xứ Trung Quốc này, một học giả chuyên về Phật Pháp, nhưng mà cũng công kích Phật Pháp nhiều mặt kia lắm. Nhưng mà đại khái là công kích về những cái mặt nói trên đó. Còn trên cái mặt mà gọi rằng là với cái giáo nghĩa của Đức Phật đó, thì Phương Lập Thiên không công kích. Nhưng mà Phương Lập Thiên rất là công kích Tăng Ni, nghĩa là công kích đời sống sinh hoạt của Tăng Ni. Thì Phương Lập Thiên nói rằng là Phật Pháp á, thì nói rằng là nhất thiết pháp giai không, mà trong khi Tăng Ni sống á, thì không có thấy sống trong tinh thần đó, mà thấy tinh thần lợi dưỡng rất là nhiều. Nếu không thì tại sao phải lợi dưỡng dữ như vậy? Tại sao cũng tiền bạc, tại sao cũng danh vọng, tại sao cũng đủ thứ như là những cái người mà sống ở cuộc đời này đam mê ngũ dục vậy? Vậy thì không ở chỗ nào? Thì như thế á, thì cái vấn đề gọi rằng là cái người tin tức là người đi theo, nhưng mà không hiểu cho nên mọi cái hành vi, mọi hành động của người đó không có tương ưng, không có tương xứng, thành ra trở ngược lại, làm cho Phật Pháp bị thiệt hại và thậm chí bị tiêu diệt. Như Đức Phật tiên tri, Đức Phật nói là sư tử trùng ăn thịt sư tử, chứ còn chẳng có một dã thú nào dám tới gần xác của sư tử Chúa, mà chỉ có sư tử trùng ngậm nhấm thôi. Như vậy thì rõ ràng mình thấy rằng là cái vấn đề tin, ca ngợi Đức Phật, thờ phượng mà ca ngợi Đức Phật, nhưng mà nó không đúng. Đấy, nó trở lại một cái hậu quả ngược lại, là càng tôn thờ, càng theo thì càng làm cho Phật Pháp mau tiêu diệt. Với tinh thần như vậy, giống như anh này, anh càng khen chừng nào thì người ta càng chê bố anh chừng đấy. Còn như vậy những cái hàng Phật xấu đồ mà tin Đức Phật, mà xưng dương Đức Phật đó, ca ngợi Đức Phật, tin Đức Phật, nhưng mà không sống theo đúng cái tinh thần đó. Bởi sao vậy? Bởi vì không có hiểu Đức Phật sống như thế nào, và không hiểu cái công đức lực của Đức Phật nó như thế nào, và không hiểu cái công đức lực của giáo pháp Như Lai nó như thế nào, mà Phật với lại pháp đó là một. Thành ra công đức lực đó là một, công đức lực của Phật với công đức lực của pháp. Thành nếu mình y như pháp đó tu hành á, thì mình sẽ nhận ra được công đức lực nói trên. Công đức lực đó, nếu y pháp tu hành, công đức lực đó sẽ thúc đẩy mình từ một phàm phu mà siêu thăng thập địa, biến mình từ một phàm phu đầy phàm phu sự mà năng độ hóa những thiết chúng sinh. Đó là nhờ cái công đức lực của cái pháp. Thì khi mà mình không có nghĩa là một phàm phu này, vẫn y một phàm phu này mà leo lên ngôi địa vị của thập địa Bồ Tát, mà có nghĩa là ngôi địa vị của hàng thập địa Bồ Tát đó không hề có ngã ở trong đó nữa. Và cái vấn đề mà độ hóa nhất thiết chúng sinh cũng vậy, không thể nào lấy ngã để mà độ được, bởi mình thử rồi, bởi vì mình cũng theo Phật pháp rồi, và bởi vì mình cũng tự lấy mình ra mình độ sinh, mình cũng thấy mình độ không được. Mình độ không được ở chỗ nào? Như là mấy bữa trước mình có học, thứ nhất mình không chưa sẵn sàng để độ, thứ hai mình độ khi nào cũng phải có điều kiện. Mà làm sao có thể mà là độ hóa nhất thiết chúng sinh? Và nếu như vậy thì mình không khởi tâm, mình suy nghĩ rằng phải chăng đạo Phật là không thật, không đức, không năng. Tại vì không cách gì mình độ sinh được. Cho nên có một thầy cũng đã từng nói với sư phụ, thầy trẻ, thầy trẻ cũng từng học ở đây, nói sư phụ là học thì học chứ nhưng mà điều không làm được. Từng tâm sự với sư phụ như vậy. Mà mình hiểu ngay là vì sao người đó nói câu đó. Thì cũng khá thành thật đấy. Nhưng mà thành thật nó chưa có bằng rằng là trí tuệ. Tức là không có chịu hiểu sự thật. Là tại sao? Mà nếu suy nghĩ như vậy á, thì đồng với nghĩa là hủy báng Phật Pháp. Tức là cho là Phật Pháp không thực, bất khả thi. Mình biết bất khả thi mà mình vẫn theo, thì kể ra mình hơi gọi là gian manh. Mình giống như cái người mà gọi rằng là gọi người ta, nhận người ta làm anh á. Mình biết bất khả thi mà mình vẫn theo, tại sao? Có lợi. Thành ra cái tinh thần nó vẫn còn là gọi là gian manh, mà vẫn gọi là vô minh. Thành ra nếu một khi mà mình cảm thấy là làm không được, thì mình phải tư duy là phải chăng Phật Pháp vô thật, vô đức, vô năng, hay mình vô thật, vô đức, vô năng. Nếu mà mình tư duy ra thì may ra là vừa Phật Pháp vừa mình đều thật đức năng hết. Mà nếu mình tư duy ra bản thân mình vô thật vô đức vô năng, Phật Pháp cũng vô thật vô đức vô năng, Phật Pháp của mình ấy. Phật Pháp dưới con mắt của một người vô thật vô đức vô năng, nó cũng vô thật vô đức vô năng luôn. Thì nó cũng không có thể nào mà thật đức năng được. Cho nên chung cục mình chỉ còn có một cái thật đức năng hết sức là hữu lậu, đó là sanh văn lợi dưỡng, mà không phải một cái thật đức năng của vô lậu. Mà như ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát xưng dương và tán thán Đức Phật, thì cái công đức mà thật đức năng nó của Như Lai khiến cho cảnh giới của Như Lai thanh tịnh, khiến cho thân tâm của Như Lai thanh tịnh, khiến cho tất cả những gì thuộc về cảnh giới của Như Lai đều bị thanh tịnh hóa, tức là tịnh hóa hết. Cho nên nhất thiết chúng sinh và nhất thiết cảnh giới đều được chư Phật tịnh hóa hết. Cho nên vì vậy mà cảnh giới của Niết Bàn, cảnh giới Niết Bàn của chư Phật không có giới hạn, không có phân giới. Nhưng mà đáng tiếc, chúng sinh tại thiếu lực công đức đó, cho nên cảnh giới của chúng sinh nó có phần hạn, thân tâm của chúng sinh có phần hạn. Thành ra chúng sinh có phần đoạn sinh tử, thành nó trở thành như vậy. Nếu chúng sinh mà y giáo phụng hành á, y Phật thuyết tu hành á, thì mọi cái công đức nói trên nó hiển bày. mà không thuộc về cái chỗ đắc gì của ngã hết. Ngã không có đắc gì hết. Mà tất cả những cái công đức nói trên đó, vốn sẵn ở nơi giáo pháp của Như Lai. Thành ra ngoài cái thật pháp nói trên đó không có công đức. Mà ở ngoài công đức nó không có thật pháp. Thành ra cái thật pháp vẫn là nhất thiết công đức. Công đức nó là nhất thiết thật pháp. Thành ra nếu mà hiểu học cái pháp môn gọi là xưng tán Như Lai ấy, thì thường hay suy nghĩ rằng là Như Lai vì sao cần phải xưng tán, mà xưng tán Như Lai được xưng tán ở điểm gì. Cũng có rất nhiều người xưng tán Như Lai, cũng có rất nhiều người Phật giáo đồ xưng tán Như Lai, cũng rất nhiều người xuất gia xưng tán Như Lai. Nhưng nếu mình tổng hợp những lời xưng tán nói trên thì khác hẳn với lại lời xưng tán của Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Tại sao vậy? Đây có rất nhiều người xưng tán Như Lai như sau. Xưng tán giáo pháp của Như Lai, nói công nhận là tụng kinh nó linh thiệt đó. Mỗi lần mà mình tụng kinh á, y như là tiền vô. Rất sự thiệt mà. Mình tụng kinh xong là y như có người đem đồ tới cúng, đem gạo, đem muối, đem đồ ăn thức uống, đem tiền bạc để tới cúng, linh thiệt hay y thiệt. Ai nói Phật pháp không linh đâu, tôi là trải qua rồi này. Nếu không lẽ là Phật pháp chỉ có linh bao nhiêu thôi. Cái chỗ mà ngũ dục là chỗ linh của Phật pháp, có lẽ lộn này, chỗ đó chỗ linh của ma. Ma vương là linh ngũ dục ghê lắm. Phật pháp thì khi nào cũng gọi rằng là cho cái đó là cái cảnh giới của ma vương, cho cái đó là trụ xứ của ma vương, sở trường của ma vương. Cho nên người tu khi phát sinh ra mọi công đức, công đức nó bao hàm nhất thiết phúc đức. Thành ra người tu bị khựng lại, bị choáng váng mặt mày, bị mê đắm và dừng lại trước cái phúc đức ngũ dục, dừng lại đó. Cho nên cái công đức lực mà thật đức năng kia nó không có cơ hội khôi phục nữa, hiện bày nữa, khựng lại đó hết mà không vượt qua nó. Thành ra cũng ca ngợi như vậy, cũng có nhiều người ca ngợi là linh lắm. Thì tôi đến chùa tôi lạy tượng Quan Âm này, tôi lạy cái gì đó ha, rồi cái tôi cầu cái này, tôi cầu cái kia, toàn chuyện thế gian không à, rồi thành công toàn vậy không à, linh ghê lắm á. Cái tượng Phật nó linh, rồi cái chỗ nó linh, mà hỏi linh là linh cái chỗ nào, rồi linh là toàn là như vậy không à. Rồi thì cho toàn bộ những cái mà cầu cạnh cái ngã đắc với cái ngã sở này đó mà phát triển mạnh mẽ là chỗ linh ứng. Mà trong khi nếu mà mình mà biết về cái thật đức năng của Phật pháp thì hoàn toàn không có cái vấn đề mà phát triển cái ngã sở như vậy. Thì trong kinh Pháp Cú nói là tôi còn chẳng có nữa, có gì đến những cái vấn đề mà là nó đánh tôi hay nó hại tôi. Mà Đức Phật mà người ngu thường nghĩ như vậy, tự tôn không có. Và mình nói từ Pháp Cú là kinh của tiểu thừa, từ tiểu lên cho tới đại đều nhất trí với nhau ở trên cái vấn đề họ rằng là Phật pháp không phải là một cái giáo pháp tu hành để phát triển cái chỗ sở đắc của ngã, mà đều vô ngã hết. Nhưng vì không hiểu một chút xíu là Phật pháp, cho nên có một số Phật giáo đồ thường xuyên ca ngợi với khen ngợi đạo Phật linh ứng ở toàn những cái chuyện mà là bản thân của đạo Phật chưa bao giờ cho chấp nhận và cho những cái đó là thành quả của sự linh ứng hay là tu hành hết, chưa bao giờ chấp nhận hết. nhưng mà họ tự phóng dỏi và họ không hiểu, cho nên họ khen ngợi Đức Phật, và họ bảo Phật linh quá, con công nhận là con phải quy y Phật. Thì họ đối trước tượng Phật họ nói, nhưng mà ở đằng sau tượng Phật đó là ma vương ngồi khoái trá, là thêm một con mồi. Còn tất cả những công đức lực mà gọi là bất khả tư nghì, thiên hạ nó không thể nghĩ được, mấy cái kia nó nghĩ được, mà nó nghĩ được toàn ở trong cái tầm mắt của ma vương không à, mà không thể nào đạt được những cái công đức lực mà vượt khỏi tầm mắt của ma vương hay tử thần, như là Đại Trang Nghiêm ca ngợi cái công đức lực của Pháp. Cái công đức lực của Pháp mà ngài Đại Trang Nghiêm tán thán, tán dương đó, vượt khỏi tầm mắt của tử thần, liễu sinh thoát tử, giải thoát tự tại, vượt khỏi con mắt của ma vương, đạp lên tất cả những cái gọi rằng là sở trường bảo bối của ma vương, tức là tài sắc danh thực thủy, tức là tham sân si, nó đạp lên hết mấy thứ đó nhờ công đức lực. Thành ra Đại Trang Nghiêm Bồ Tát mới nói nó là bất khả tư nghì lực, là không thể nghĩ bàn được, là ở điểm như vậy. Nhưng mà rồi cái hàng hậu bối thì đâu có bao giờ nhìn ra được những cái như thế đâu. Giống như một cái đứa mà nhà quê cục mịch đi chăn trâu chăn bò, nó ao ước, nó ao ước vô cùng trong tương lai nó có được một con trâu, có được một nương dâu, thiên đường nó của nó là mơ ước bao lâu nay rồi. Thế bây giờ một người giàu có, người ta đến cái làng nhà quê đó, ta chơi, ta thấy nó tội nghiệp, nhưng mà ta nào đâu có nương dâu, người ta nào đâu có con trâu, người ta chỉ có ngọc ngà và châu báu, cho nên người ta tiện tay cho nó một viên ngọc. Thằng nhỏ nó nhìn viên ngọc một cách khinh bỉ, nhưng mà nếu cho nó một con trâu nó hoan hỉ vô cùng. Nhưng mà nó quên đi rằng là với một viên ngọc đó mua cả một đàn trâu, cả một cánh đồng và cả một ngôi nhà tráng lệ cho nó mà vẫn dư thừa. Nhưng mà cái dốt nát sơn giã quê mùa của nó chỉ biết được cái giá trị tối cao là một con trâu với một cái nương dâu mà thôi. Còn nó nào có biết gì đến gọi là Như Ý Bảo Châu hay là Quang Minh Dạ Châu, nó không biết. Nó không biết cái giá trị nó trên. Thánh gia phàm phu cũng thế, chỉ ao ước con trâu thôi. Nhưng khi chư Phật cho những cái mà ngọc báu vô giá, bất tư nghì lực, thì lại lơ là, tại không biết nó giá trị gì đâu, mà cứ chỉ có mê đắm với những cái giá trị mà mình có thể cảm nhận được, biết được thôi. Thành ra vì như thế mà khi một cái người mà biết được cái giá trị của Bảo Châu á, thì đương nhiên cái người đó là một người mà nhà quê thứ mà lỗi lạc đấy, vượt cái hàng nhà quê khác, để biết cái giá trị của những cái bảo vật nói trên. Giống như câu chuyện cố sự hồi xưa mà mình có học một lần, anh nhà quê cái nhặt được ngọc để lại vứt, rồi anh hàng xóm mà lượm cục ngọc đem về dâng vua mà sống sung sướng, được phong quan, được tướng thưởng, sống sung sướng. Còn cái anh nhà quê kia vì không hiểu quẳng nó đi, thành ra mất phần lợi lạc. Thì cho nên học cái pháp mà xưng dương tán thán Như Lai ấy, là khi nào cũng là gián tiếp với lại cái vấn đề gọi rằng tư duy theo cái nghĩa của thật đức năng, nó để thấy được cái công đức lực của chư Phật nó là thật, là đức, là năng. Thì bây giờ cái người mà hiểu được thật đức năng và để nhận chân ra được cái pháp thật đức năng, thì đương nhiên người đó có thể tổng trì, tức là có thể nhiếp trì được cái pháp mà có công đức lực nói trên không mất. Thì đương nhiên người này có thể siêu, đốn siêu thập địa, mà người này có thể việt tam giới, mà người này có thể độ hóa những kiếp chúng sinh, tại vì nhờ người này đắc được tổng chỉ. Tại sao đắc được tổng chỉ? Tại người này hiểu thật đức năng là gì, và người này thấy được Phật pháp, cái công đức lực đó có thật đức năng tương xứng với cái mình hiểu, thành thử nhiếp thọ trì được, giữ được, mà không phải như mục đồng mà coi thường viên ngọc, mà nhiếp được, trì được. Người ta gọi rằng là đắc tổng trì môn. Thì khi đắc tổng trì môn như vậy thì công đức lực bây giờ có thể gọi rằng là khôi phục. Người đó có đầy đủ mọi công đức lực nói trên. Thì đó là ý nghĩa của Ngài Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Tán Dương Đức Phật. Mà hay là Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy cho nhất thiết chúng sinh cái pháp Bồ Đề Tâm, cái pháp gọi là xưng tán Như Lai, như Ngài Đại Trang Nghiêm thực hiện. Tại nhờ cái pháp mà xưng tán Như Lai nói trên đó mà có thể gọi là đắc được tổng chỉ môn. Bởi vì đương nhiên thì khi xưng dương nó phải hiểu, mà không có thể nào mà xưng dương theo những cái lối mà chúng ta mới nêu ra. Là xưng dương như vậy nó chỉ làm cho người mà gọi là trí giả, hoặc là cái hàng ngoại đạo mà có trí tuệ cao hơn chê cười Phật pháp, cho là Phật pháp chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao, cho nó là những cái hình thức của những người vô đạo, họ nhìn vào họ nói là đạo Phật cũng mê tín dị đoan, cũng chỉ có toàn là giống như cầu thần cầu quỷ. Thì cái này là Phật thay thế thần quỷ thần thôi, rồi cũng cầu khẩn đủ thứ, xin đủ thứ, xin từ tài sản, xin vật chất, xin quyền lợi đó, xin tử tôn, xin đủ thứ mọi cái. Thì biến Đức Phật trở thành một vị mà khác hẳn với lại cái con mắt nhìn của Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, khác hẳn với những gì miêu tả ở trong kinh, giống như hai người chứ không phải một. Phật dưới con mắt của phàm phu như vậy, Phật dưới con mắt của Đại Trang Nghiêm như thế kia. Thành ra cũng trong kinh Vô Lượng, Đức Phật Vô Lượng Nghĩa đó, Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là thân Phật có một à, nhưng mà vì căn tính dục của mỗi chúng sinh mà mỗi chúng sinh thấy Phật có sai khác, chính xác vô cùng. Thành chúng sinh nhìn thấy Phật thành như vậy đó. Thành ra bây giờ tất cả những cái lời khen ngợi đó của chúng sinh đối với Đức Phật thì thiệt tình ra là chỉ làm cho những kẻ mà có trí á, họ chê cười Phật pháp, chê cười cái người khen, giống như là thằng ngốc này khen cha bị người ta giễu. Thì đương nhiên ta biết là ngốc này là thằng xạo, thế nhưng bố nó chưa chắc đã là nạn nhân của cái sự chê cười, chỉ bị ảnh hưởng thôi, còn nó mới là trụ cột của vấn đề chê cười, nhưng mà bố nó bị ảnh hưởng. Thì mình làm như thế thì Đức Phật cũng bị ảnh hưởng, và giáo pháp của Như Lai cũng bị ảnh hưởng. Cho nên cứ cứ tu hành theo cái lối như vậy và cứ tin Phật theo cái lối như vậy thì chẳng mấy chốc là tiêu diệt Phật pháp. Tại vì Phật pháp nhanh chóng trở thành hình tướng như vậy. Phật pháp mau lẹ bị một đám đông quần thể với nó biến Đức Phật trở thành một cái vị gọi là giống như thượng đế, giống như một vị, nghĩa là để cho làm cái đối tượng để mà mình truy cầu những cái ngã đắc. Cho nên người tu thì nghĩ rằng dựa vào tất cả những đó mình đắc được những cái này, đắc được những cái kia, mà đắc được những cái mà toàn bộ không phải trí tuệ. Trí tuệ không có thể nào mà ngã đắc trí tuệ được. Ngã mà đắc trí tuệ thì cái trí tuệ mà thuộc về ngã đắc đó là một cái trí tuệ gọi rằng là không phải trí tuệ, mà là chỉ là một cái trí thức thôi, hay là một cái trí thông minh mà thôi. Còn cái trí tuệ thật đó, thì vốn rằng là vô ngã. Ở nơi cái trí tuệ nhìn khi nào cũng vô ngã, khi nào cũng vậy đó. Cho nên Ngài Tăng Triệu mới nói như vậy nè. Tại vì trí tuệ khi nào cũng đi đôi với lại bát nhã, cái chân trí, với lại pháp thân hết. Pháp thân khi nào cũng đi đôi với bát nhã. Thành ra ngài tăng triệu mới nói rằng là pháp thân vô tượng. Vô tượng tức là không có hình tượng. Pháp thân vô tượng. Đó. Ứng vật nhi hình. Là nó cứ ứng theo mọi vật mà nó thành hình, mà nó hiện hình. Mà bát nhã vô tri hay là chân trí vô tri tùy duyên phổ chiếu. Bát nhã nó vô tri, nó không có cái biết. Nên điều này mình có học rồi. Nếu mà nó đối với duyên rồi nó phổ chiếu khắp hết, tức là nó chi biến nhất thiết chi, gọi là chính biến chi, một trong 10 hiệu của Như Lai. Và do vì bát nhã vô chi cho nên bát nhã mới chính biến chi. Anh nói pháp thân vô tượng, ứng vật nhi hình, tức là nó cứ ứng theo mọi sự mọi vật nó, mà nó có hình tướng. Mà bát nhã vô chi tùy duyên phổ chiếu, là cứ tùy theo cái duyên đó nó mà chiếu khắp hết. Thành ra khi có một cái trí tuệ thì đương nhiên rằng là thấy được cái thân thật gọi là pháp thân. Thân này cũng do nơi bát nhã vô tri tùy duyên phổ chiếu mà thấy được là pháp thân vô tượng, ứng vật nhi hình, vô ngã. Thành ra không thể nào mà bát nhã đi đôi với ngã được. Bát nhã không thể nào đi đôi với ngã, cho nên không có cái chuyện mà ngã và đắc được bát nhã, chứng bát nhã. Thành bởi như thế mà mới biết rằng khi mà xưng tán Như Lai thì đương nhiên phải thấy được cái vấn đề thật đức năng của Như Lai. Mà vấn đề mà thấy được cái thật đức năng của lực công đức pháp, thấy được ở lực công đức của Như Lai, cái đó thật tình mà nói chính là bát nhã vô tri, tức là chính biến tri. Bây giờ xưng tán Như Lai á, chính xác vô cùng. Bây giờ xưng tán Như Lai là tự nhiên mọi sự nó trang nghiêm, cảnh giới cho đến thân tâm, cho đến ba nghiệp đều trang nghiêm. Thành ra vì vậy mà kinh Vô Lượng Nghĩa mới xếp đặt ra rằng là để cho ngài đại trang nghiêm thay mặt 8 vạn Bồ Tát mà tán dương công đức của Đức Phật. Tại vì lực công đức nói trên nó trang nghiêm cực kỳ. Thành ra chính vì cái đi lại nói trên ấy mà mới phải học xưng dương và tán thán. Mà đừng có đề bị cái vấn đề mà tán thán một cách bừa bãi và tán thán theo một cái gọi rằng là vô thật vô đức vô năng của mình, mà bừa bãi tán thán để người ta có thể bắt bẻ và chê cười. Thành ra mình thấy tất cả mọi kinh điển, mọi vị Bồ Tát, mọi vị trưởng lão, mọi đệ tử của Như Lai, từ cư sĩ cho đến hàng trưởng lão, cho đến hàng đại Bồ Tát tán dương Đức Phật, nếu mình nhìn kỹ đều không ngoài cái vấn đề tán dương cái tính chất thật đức năng của giáo pháp mà Như Lai tuyên thuyết, hay là tán dương được cái thân gọi là pháp thân, tức là Phật thân, cái thân Phật nó thật đức năng, và thân Phật đó là thân của công đức lực. Thân đó là thân của công đức lực. Thành ra vì như thế mình thấy mà trong tất cả kinh điển đều tán thán như vậy, và không có một cái lời lẽ nào của một cái vị cư sĩ nào, một vị trưởng lão nào hay một vị Bồ Tát nào trong kinh mà tán thán ngoài cái vấn đề nói trên, tán thán xưng dương Đức Phật, mà lại tán thán Đức Phật theo cái lối của phàm phu hay tán thán mà mình thường nghe được. chưa từng có. Cho nên tất cả những lời tán thán của phàm phu không có được gom góp kê vào trong những cái sự mà tán dương Đức Phật được. Tại vì kê vào chỉ gọi rằng là bêu thôi, làm ô nhiễm cái sự xưng dương và tán thán của Đức Phật, làm giảm giá trị Đức Phật, làm mê muội hóa cái công đức giác ngộ của Như Lai, làm người ta nhìn thấy rằng là cái công đức đó chẳng qua cũng chỉ là những cái sự mà bình phàm ở thế gian mà thôi, không có cái gì gọi là bất khả tư nghị hết. Thành ra chính vì vậy phải học xưng tán Như Lai, phải học tán thán Như Lai. Và muốn học xưng tán Như Lai, tán thán Như Lai thì phải ghi nhớ ba cái yếu tố thật, tức, năng trên mọi cái vấn đề tư duy của mình. Khi nào cũng tư duy về những cái yếu tố nói trên đó để thấy được cái tính chất thật của Như Lai, tính chất quả đức của Như Lai, tính chất nhân hành của Như Lai. Nhân hành đó là vấn đề quan trọng cái lắm, bởi vì kinh Viên Giác lấy nhân hành nó làm đề tài để khai triển ra cái giáo pháp gọi là Viên Giác Nhất Tâm. Là Ngài Văn Thù lên tiếng hỏi về cái nhân địa tu hành của Như Lai. Thành ra khi nào cũng phải nhìn trên cái vấn đề như vậy, tư duy và suy nghĩ như vậy thì tán thán được. Còn nếu mà không như thế thì đôi khi tán thán nó lại là một cái trò hề. Thì mình sẽ bị những cái như thế. Mình đề cao, nhưng mà vô hình chung trong cái đề cao đó của mình nó làm giảm giá trị. Chẳng hạn thì dụ như cũng có một vài thầy trẻ tuổi nói chuyện với sư phụ mà đề cao giáo hội và nói rằng là mình phải, nghĩa là xả thân phụng sự cho giáo hội, mình ăn cơm của giáo hội cho nên mình phải chết cho giáo hội. Sư phụ nói đúng, nhưng mà mấy thầy ăn cơm giáo hội á thì mấy thầy chết cho giáo hội, còn tôi á ăn cơm của chúng sinh cho nên tôi chết cho chúng sinh. Ai ăn cơm nào thì chết cho cái nấy. Nhưng mà nếu xét lại á thì giáo hội không có cơm, cơm của chúng sinh hết á. Giáo hội là tập thể của tăng hợp lại, và mỗi một ông tăng á đều ăn cơm của chúng sinh hết á. Giáo hội làm gì có cơm. Thành ra tập thể của tăng đó, đó hợp lại tập thể của tăng đó, mỗi một người đó, mỗi một phần tử trong tập thể đó đều ăn cơm của chúng sinh. Các phần tử ăn cơm của chúng sinh nó tập hợp lại với nhau gọi là giáo hội. Vậy thì giáo hội đó là giáo hội ăn cơm của chúng sinh, cho nên phải chết vì chúng sinh thôi. Hơn nữa, nếu mà mình nói rằng lập ra một cái giáo hội để rồi mình phải bảo vệ giáo hội và mọi người phải bảo vệ giáo hội á, thì hóa ra cái giáo hội đó yếu ớt quá cho nên phải bảo vệ nó. Mà kỳ thật ra tập thể của tăng hợp lại lập thành một cái giáo hội để bảo vệ nhất thiết chúng sinh, để bảo hộ nhất thiết chúng sinh, để gia trì cho nhất thiết chúng sinh. Tại một con én không làm nổi mùa xuân, mỗi một vị tăng mà báo đáp chúng sinh thì nó hơi cực, cho nên toàn thể chư tăng hợp nhất lại trở thành một giáo hội để báo đáp hồng ân của chư Phật bằng cách phụng sự nhất thiết chúng sinh. Trên thì báo đáp ơn Phật, dưới thì phụng sự chúng sinh. Đó là trách nhiệm của giáo hội. Và giáo hội có tinh thần phải thực hiện hai cái nghĩa vụ nói trên. Nếu bây giờ chỉ lập cái giáo hội ra mà chỉ để lập ra để bảo vệ nó, còn nó không có bảo vệ được ai hết, kể cả tăng nữa chứ hà huống là đến Phật tử. Rồi Phật tử thì phải đóng góp để nuôi, chứ tăng thì phải ra sức để bảo vệ, vậy lập chi cho nó mệt. Tự nhiên lập ra một cái hành chi cho phải bao nhiêu người phải nuôi và bao nhiêu người phải bảo vệ. Thành ra lập ra là để hợp lực chung, nghĩa là chung vai sát cánh với nhau tạo thành một sức mạnh. Sức mạnh đó có thể, nghĩa là giúp giúp chư Phật chư Bồ Tát trên cái phương diện độ hóa chúng sinh để báo đáp hồng ân của chư Phật. Thành ra giáo hội lập ra là để bảo vệ chứ không phải để được bảo vệ. Lập ra là để bảo vệ, để gia trì cho chúng sinh. Thành ra một khi mà mình cứ nhấn đi nhấn mạnh là mình phải bảo vệ giáo hội, là vô hình chung mình hạ giá của giáo hội, hạ phẩm giá của giáo hội. Mình nói có vẻ là đề cao lắm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại là mình hạ thấp cái giá trị của giáo hội vô cùng. Nhưng mà nếu mà mình chẳng bao giờ hở miệng nói một câu là tôi phải bảo vệ giáo hội thì dường như có vẻ giống như rằng là mình thờ ơ giáo hội. Nhưng mà thật tình nó chính đó là sự đề cao giáo hội vô cùng. Bởi vì giáo hội đó mà có đáng quý, đáng mến, đáng đáng duy trì, đáng hiện hữu ở trên thế gian này là bởi nhờ sự hiện hữu của giáo hội mà chúng sinh được độ, được hóa độ, chúng sinh nhận được lực gia trì của chư Phật. Chứ mà nếu mà giáo hội được lập ra mà không phải để hoàn thành những cái nhiệm vụ như vậy, mà chỉ lập ra để người ta nuôi và để người khác phải hy sinh để bảo vệ thì lập chi? Thành ra trong những cái yếu tố nói trên mình cứ nhìn chi tiết. Đó. Càng lên tiếng làm giống như rằng là coi trọng, coi kính trọng, tức là đòi bảo vệ, coi kính trọng, mà kỳ thật ra là hạ phẩm giá của giáo hội. Nhưng mà không nói một lời kính trọng nào hết, mà thiệt tình ra mới đúng nghĩa là kính trọng vô cùng, nên là tôn kính giáo hội. Là bởi vì mình hiểu một điều rằng giáo hội cao cả lắm, giáo hội sẵn sàng hy sinh để chúng sinh đắc độ, chứ không phải là chúng sinh phải sẵn sàng hy sinh để giáo hội còn nguyên, mà là giáo hội sẵn sàng hy sinh để nhất thiết chúng sinh được giải thoát hay là được an lạc. Thì những cái chi tiết như vậy mình thấy giống giống như cái câu chuyện những anh chàng khen này, càng khen là càng phỉ báng cái người khen. Thì cũng vậy, có đôi khi ở cuộc đời này có rất nhiều cái tinh tế như vậy, người ta khen nhiều cái kia lắm, người ta đề cao, người ta khen nhiều cái, nhưng mà nhìn cho sâu á thì là người ta đang phỉ báng và đang hạ thấp giá trị. Cho nên một tay mà gọi là chủ tịch quốc hội của nước Yugoslav hồi xưa, nhân vật số 2 á, sau nghĩa là nhân vật, nghĩa là độc tài khét tiếng của Yugo là Tito. Ông này nói một câu như vậy bằng là chủ nghĩa nào á cũng chỉ có giá trị nếu nó được lập ra để phục sự cho nhân dân. Nếu nó được lập ra để nhân dân phải phụng sự nó đó, thì chủ nghĩa nó cũng mất giá trị, thì chủ nghĩa nó không có xứng đáng tồn tại. Mà cũng vì câu đó mà bị chốt phế. Mà nói rất trúng. Nói chủ nghĩa lập ra là để phục vụ dân chúng, mà không phải lập ra để dân chúng phục vụ. Thì giáo hội cũng vậy. Thành ra chính những cái yếu tố nói trên đó thì mình mới hiểu được rằng là muốn tán thán thì cũng cần phải có cái tư duy, cái căn bản, đúng, cái căn bản tư duy là phải biết cái thật. Khoan nói đức năng, biết cái thật. Đó. Nói chúng cái thật, dùng cái thật để chứng minh thì bây giờ mới có nghĩa là tán thán được. Còn tán thán bừa mà không hiểu gì cả, rồi đến khi người ta cật vấn đó, thì á khẩu, rồi sinh lòng nghi ngờ, rồi chính mình đó, khi á khẩu nó không được, mình cũng sinh tâm nghi ngờ là phải chăng đạo Phật như vậy thật, thành ra đáp không được. Đây chính ăn năn còn bị như vậy, ăn năn còn bị lung lạc bởi ngoại đạo. Khi mà ngoại đạo mà cật vấn ăn năn về Đức Phật ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, mà ăn năn ú ớ, rồi về tới tịnh xá càng ngày bị cái tinh thần nó làm cho xáo trộn, đứng ngồi không yên. Đức Phật nhìn thấy mà biết, Đức Phật mới nói chuyện tiền kiếp quá khứ, cho An Nan nghe để giải trừ mối nghi hoặc nơi trên. Mình nên An Nan còn bị vậy, huống rằng là phàm phu. Thì nếu mà ngoại đạo nó công kích cho hai ba điều, một cái là đúng ta đúng chúng ngay, tại vì không có biết cái thật với Đức Phật, không có biết được cái bất khả tư nghì của Như Lai ở cái điểm nào ấy. Cho nên thực là vô phước nếu mà mình hoàn toàn không biết mảy may nào về cái bất khả tư nghì nó trên, cho đến cuối đời mình vẫn còn vẫn là bất khả tư nghì thì thật là hỡi ôi. Ban đầu chưa biết đạo là bất khả tư nghì, rồi khi nhập đạo tu hành làm thế nào có thể mà là càng lúc cái cảnh giới bất khả tư nghì, cái lực công đức bất khả tư nghì nó trên, càng lúc mình càng khả tư nghì, mình càng nhận được, càng thấy được. Thì đó mới là gọi là công phu tu hành, thành quả tu hành, nó không phải là phúc báo ngũ dục. Nhớ như vậy á. Nguyện đem công đức